Chánh văn.
Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì đem căn lành đó bố thí khắp thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn trí huệ của Phật, được tâm thanh tịnh, trí huệ thấu rõ, nội tâm vắng lặng, duyên ngoài chẳng động, tăng trưởng thành tựu giống Phật ba đời. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, khi hồi hướng như vậy thì đem căn lành tu hành tích tập đó bố thí khắp cho hết thảy chúng sinh thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn nhất thiết trí huệ của Phật, đắc được tâm thanh tịnh không cấu bẩn. Có trí huệ rồi mới thấu đạt chân đế thật tướng của các pháp. Nội tâm thanh tịnh vắng lặng, gặp ngoại cảnh không đồng tâm, nơi nào cũng thản nhiên, tăng trưởng thành tựu giống tánh của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát tu hành hồi hướng như vậy thì vượt qua tất cả, không ai hơn được. Hết thảy lời lẽ của tất cả thế gian đều khen ngợi cũng không hết được. Khắp tu tất cả các hạnh của Bồ Tát đều hay qua đến tất cả quải Phật, thấy khắp chư Phật chẳng có chướng ngại. Lại thấy hạnh môn tu hành của Bồ Tát khắp tất cả thế giới, dùng phương tiện khéo léo vì các chúng sinh phân biệt câu nghĩa thâm sâu của các pháp, được Đà La Ni diễn nói diệu pháp, hết thuở kiếp vị lai chẳng có đoạn tuyệt. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi Ngài tu hành pháp môn hồi hướng như vậy thì vượt qua tất cả công đức của thế gian, chẳng có gì lớn hơn được. Hết thảy lời lẽ của tất cả thế gian thấy đều cùng khen ngợi tán thán Bồ Tát tu công đức hồi hướng, chẳng những dùng một thứ lời lẽ và văn tự để khen ngợi không thể hết được, mà dù dùng hết thảy đủ thứ lời lẽ và văn tự để khen ngợi cũng không thể nào hết được. Khắp tu hành hạnh môn lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu lại hay qua đến tất cả cõi nước chư Phật mười phương, thấy khắp vô lượng chư Phật mà chẳng có sự chướng ngại. Lại thấy khắp hạnh môn tu hành của các đại Bồ Tát trong tất cả thế giới, dùng phương tiện khéo léo vì tất cả chúng sinh phân biệt nghĩa lý của sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô di pháp, năm thứ pháp này. Mỗi một câu nghĩa lý là gì? Mỗi một chữ nghĩa lý là gì? Đều giải thích cặn kẽ. Được nghĩa lý của Đà La Ni vì tất cả chúng sinh diễn nói diệu pháp, suốt hết kiếp thuở vị lai luôn luôn diễn nói cũng không đoạn tuyệt. Vì chúng sinh chuyện bánh xe pháp lớn, không sợ khốn khổ hoạn nạn, trọn không ngừng nghỉ. Chánh văn. Vì chúng sinh mà niệm niệm ở nơi bất khả thuyết thế giới, giống như hình bóng, hiện thân khắp để cúng dường chư Phật. Niệm niệm nghiêm tịnh bất khả thuyết cõi nước chư Phật đều khiến khắp cùng. Tu hành nghiêm tịnh quải Phật, trí huệ không nhàm đủ. Niệm niệm khiến cho bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha chúng sanh thanh tịnh thành tựu, bình đẳng đầy đủ. Giảng giải. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà trong mỗi niệm, ở nơi bất khả thuyết thế giới, giống như hình bóng khắp thị hiện thân mình, cúng dường tất cả chư Phật. Ở trong niệm niệm, trang nghiêm thanh tịnh bất khả thuyết cõi nước chư Phật hoàn toàn khiến cho khắp cùng. Tu hành trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật tăng thêm nhất thiết trí huệ, chẳng có lúc nào nhàm đủ. Ở trong niệm niệm khiến cho bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha chúng sinh đều được thanh tịnh, thành tựu, bình đẳng, đầy đủ, thảy đều viên mãn. Chánh văn. Ở trong tất cả cõi Phật đó, xuyên tu tất cả các ba la mật, nhiếp lấy chúng sinh, thành tựu tịnh nghiệp, được tai vô ngại. Ở nơi bất khả thuyết thế giới chư Phật, mỗi Đức Như Lai chuyện bánh xe Pháp đều lắng nghe thọ trì, tinh tấn siêng năng tu tập, chẳng sinh một tâm niệm xả lìa. Trụ nơi không chỗ được, không nương tựa, không làm, không chấp thần thông của Bồ Tát. Trong một sát na, một khải móng tay, phân thân đến khắp bất khả thuyết thế giới của chư Phật, với các Bồ Tát đồng thấy biết như nhau. Giảng giải, ở trong hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, xuyên tu tất cả hạnh môn đến bờ kia, nhiếp lấy tất cả chúng sinh đều thành tựu đạo nghiệp thanh tịnh, đắc được căn tài không chướng ngại. Ở trong bất khả thuyết cõi nước chư Phật chuyện bánh xe Pháp, đều lắng nghe và thọ trì, siêng năng tu tập Pháp đó. Pháp gì? Tức là sáu ba la mật vạn hạnh. Ở trong mỗi niệm, không sinh tâm lìa bỏ tất cả diệu Pháp. Tuy nhiên, Bồ Tát tu hành, song chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự nương tựa, cũng chẳng có kẻ làm, cũng chẳng có sự chấp trước. Thần thông của Bồ Tát, thời gian khoảng một sát na, hoặc một cái khẩy móng tay, có thể phân thân đến khắp bất khả thuyết, cõi nước chư Phật, để giáo hóa chúng sinh, và có thể cùng với bất khả thuyết Bồ Tát, trong mười phương, đều có cùng một kiến giải như nhau. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát tu tập hạnh Bồ Tát như vậy, còn có thể thành tựu viên mãn vô lượng bất khả thuyết công đức thanh tịnh. Nghĩ nhớ khen ngợi không thể hết được, huống chi lại được thành tựu vô thượng Bồ Đề. Tất cả quải Phật bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng sinh bình đẳng thanh tịnh, tất cả thân bình đẳng thanh tịnh, tất cả căn bình đẳng thanh tịnh, tất cả nghiệp quả bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng hội đạo tràng bình đẳng thanh tịnh, tất cả hạnh viên mãn bình đẳng thanh tịnh, tất cả pháp phương tiện trí bình đẳng thanh tịnh, tất cả các nguyện hồi hướng của Như Lai bình đẳng thanh tịnh, tất cả cảnh giới thần thông của chư Phật bình đẳng thanh tịnh. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi tu tập hạnh Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì vẫn còn có thể thành tựu viên mãn vô lượng bất khả thuyết công đức thanh tịnh. Nghĩ nhớ khen ngợi công đức của chư Phật, hết kiếp thuở vị lai cũng khen ngợi không hết được. Hà huống Bồ Tát lại được thành tựu vô thượng Bồ Đề, thành tựu quả vị Phật. Bồ Tát khiến cho tất cả cõi Phật trong mười phương thấy đều bình đẳng thanh tịnh, trang nghiêm bình đẳng. Tất cả chúng sinh cũng được bình đẳng thanh tịnh, tất cả thân cũng được bình đẳng thanh tịnh, tất cả căn cũng được bình đẳng thanh tịnh, tất cả nghiệp quả cũng được bình đẳng thanh tịnh, tất cả đạo tràng và chúng hội của Phật cũng được bình đẳng thanh tịnh, tất cả hạnh viên mãn cũng bình đẳng thanh tịnh, tất cả pháp phương tiện trí cũng bình đẳng thanh tịnh, tất cả nguyện lớn của chư Phật đã phát, pháp môn hồi hướng cho chúng sinh cũng bình đẳng thanh tịnh, tất cả cảnh giới thần thông của chư Phật cũng bình đẳng thanh tịnh. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì đắc được pháp môn tất cả công đức thanh tịnh hoan hỷ, vô lượng công đức viên mãn trang nghiêm. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi hồi hướng như vậy thì đắc được pháp môn tất cả công đức thanh tịnh hoan hỷ, vô lượng công đức đắc được vừa viên mãn vừa trang nghiêm. Chánh văn: Khi hồi hướng như vậy thì chúng sinh chẳng trái với tất cả cõi, cõi chẳng trái với tất cả chúng sinh. Cõi chúng sinh chẳng trái với nghiệp, nghiệp chẳng trái với cõi chúng sinh. Tư duy chẳng trái với tâm, tâm chẳng trái với tư duy. Tư duy tâm chẳng trái với cảnh giới, cảnh giới chẳng trái với tư duy tâm. Nghiệp chẳng trái với báo, báo chẳng trái với nghiệp. Nghiệp chẳng trái với nghiệp đạo, nghiệp đạo chẳng trái với nghiệp. Pháp tánh chẳng trái với tướng, pháp tướng chẳng trái với tánh. Pháp sinh chẳng trái với tánh, cõi bình đẳng chẳng trái với chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng chẳng trái với cõi bình đẳng. Tất cả chúng sinh bình đẳng chẳng trái với tất cả pháp bình đẳng. Tất cả pháp bình đẳng chẳng trái với tất cả chúng sinh bình đẳng. Bờ mé lìa dục bình đẳng chẳng trái với tất cả chúng sinh an trụ bình đẳng. Tất cả chúng sinh an trụ bình đẳng chẳng trái với bờ mé lìa dục bình đẳng. Giảng giải: khi Bồ Tát tu hồi hướng này thì cõi nước cũng là không, chúng sinh cũng là không, chẳng có sự chấp trước, do đó chẳng có tướng trái ngược. Chúng sinh chẳng trái với tất cả cõi, cõi cũng chẳng trái với tất cả chúng sinh. Tất cả cõi nước chư Phật, tất cả nghiệp quả của chúng sinh đều chẳng trái với nghiệp. Nghiệp cũng chẳng trái với cõi Phật và chúng sinh. Tư tưởng của chúng sinh chẳng trái với tâm, tâm cũng chẳng trái với tư tưởng. Tư tưởng tâm chẳng trái với cảnh giới, cảnh giới chẳng trái với tư tưởng tâm. Tất cả toại tâm như ý đều chẳng trái nhau, đều chẳng chướng ngại. Đây là cảnh giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng sinh vì mê hoặc bèn tạo ra đủ thứ nghiệp, có đủ thứ nghiệp rồi bèn thọ đủ thứ quả báo. Tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó, không thể trái nhau. Nghiệp tạo ra chẳng trái với quả báo thọ, quả báo thọ chẳng trái với nghiệp tạo ra. Đây đều có quan hệ với nhau. Nghiệp chẳng trái với nghiệp đạo, nghiệp đạo chẳng trái với nghiệp. Do đó, nhân nào quả đó, tức cũng là đạo lý trồng nhân lành kết quả lành, trồng nhân ác kết quả ác, tất cả đều không trái với nhau. Tánh của pháp chẳng trái với tướng của pháp, tướng của pháp chẳng trái với tánh của pháp, tùy thuận với nhau, hỗ trợ với nhau. Pháp sinh khởi chẳng trái với tánh của pháp, tánh của pháp chẳng trái với pháp sinh khởi. Cõi Phật bình đẳng chẳng trái với chúng sinh bình đẳng, chúng sinh bình đẳng chẳng trái với Phật bình đẳng, đều chẳng trái nhau. Tất cả chúng sinh bình đẳng chẳng trái với tất cả pháp bình đẳng, tất cả pháp bình đẳng chẳng trái với tất cả chúng sinh bình đẳng. Bờ mé lìa dục tức thoát khỏi ba cõi bình đẳng, chẳng trái với tất cả chúng sinh an trụ bình đẳng. Tất cả chúng sinh an trụ bình đẳng chẳng trái với bờ mé lìa dục bình đẳng. Chánh văn: quá khứ chẳng trái với vị lai, vị lai chẳng trái với quá khứ, quá khứ vị lai chẳng trái với hiện tại, hiện tại chẳng trái với quá khứ vị lai. Thế gian bình đẳng chẳng trái với Phật bình đẳng, Phật bình đẳng chẳng trái với thế gian bình đẳng. Bồ Tát hạnh chẳng trái với nhất thiết trí, nhất thiết trí chẳng trái với Bồ Tát hạnh. Giảng giải: quá khứ chẳng trái với vị lai, vị lai chẳng trái với quá khứ, quá khứ vị lai chẳng trái với hiện tại, hiện tại chẳng trái với quá khứ vị lai. Hổ tương chẳng trái nhau. Thế gian bình đẳng chẳng trái với Phật bình đẳng, Phật bình đẳng chẳng trái với thế gian bình đẳng. Hạnh của Bồ Tát tu chẳng trái với nhất thiết trí huệ, nhất thiết trí huệ chẳng trái hạnh của Bồ Tát tu. Cùng nhau trợ giúp, chẳng trái nhau. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì được nghiệp bình đẳng, được báo bình đẳng, được thân bình đẳng, được phương tiện bình đẳng, được nguyện bình đẳng, được tất cả chúng sinh bình đẳng, được tất cả cõi bình đẳng, được tất cả hạnh bình đẳng, được nhất thiết trí bình đẳng, được ba đời chư Phật bình đẳng, được thừa sự tất cả chư Phật, được cúng dường tất cả Bồ Tát, được trồng tất cả căn lành, được viên mãn tất cả nguyện lớn, được giáo hóa tất cả chúng sinh, được biết rõ tất cả nghiệp, được thừa sự cúng dường của tất cả thiện tri thức, được vào tất cả chúng hội đạo tràng thanh tịnh, được thông đạt tất cả chánh giáo, được thành tựu viên mãn tất cả pháp trắng. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo khi hồi hướng như vậy thì đắc được nghiệp tạo ra cũng bình đẳng, đắc được sự thọ quả báo cũng bình đẳng, đắc được thân của chúng sinh cũng bình đẳng, đắc được phương tiện khéo léo cũng bình đẳng, đắc được lời nguyện phát ra cũng bình đẳng, đắc được tất cả chúng sinh bình đẳng, đắc được tất cả cõi nước bình đẳng, đắc được tất cả hạnh môn bình đẳng, đắc được nhất thiết trí huệ bình đẳng, đắc được ba đời chư Phật bình đẳng, đắc được thừa sự của tất cả chư Phật mười phương ba đời, đắc được cúng dường của tất cả Bồ Tát mười phương ba đời, đắc được gieo trồng tất cả căn lành, đắc được viên mãn tất cả nguyện lớn, đắc được giáo hóa tất cả chúng sinh, đắc được biết rõ tất cả nghiệp tạo ra, đắc được thừa sự cúng dường tất cả thiện tri thức, đắc được vào tất cả chúng hội đạo tràng thanh tịnh, đắc được thông đạt tất cả chánh giáo, tức chánh pháp nhãn tạng, đắc được thành tựu viên mãn tất cả pháp trắng, tức thanh tịnh không nhiễm. Tóm lại, tất cả đều đắc được bình đẳng. Chánh văn. Phật tử, đó là hồi hướng tùy thuận tất cả chúng sinh thứ bảy của Đại Bồ Tát. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, đạo lý vừa nói ở trên là hồi hướng thứ bảy của Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, gọi là pháp môn hồi hướng bình đẳng, tùy thuận tất cả chúng sinh. Chánh văn. Đại Bồ Tát thành tựu hồi hướng này thì hàng phục được tất cả ma oán, trừ sạch các dục niệm, được sự an lạc xuất ly, trụ nơi tánh không hai, đủ oai đức lớn, cứu hộ chúng sinh, làm vua công đức, thần túc vô ngại, đến tất cả cõi, vào nơi vắng lặng, đủ tất cả thân, thành tựu hạnh Bồ Tát. Nơi các hạnh nguyện, tâm được tự tại, phân biệt biết rõ tất cả pháp, đều sinh khắp tất cả cõi Phật, được tai vô ngại, nghe hết thảy âm thanh trong tất cả cõi, được mắt trí huệ thanh tịnh, thấy tất cả chư Phật, chưa từng tạm xa lìa. Nơi tất cả cảnh giới, thành tựu căn lành, tâm không cao thấp. Nơi tất cả pháp, được vô sở đắc. Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành, bình đẳng tùy thuận, hồi hướng cho tất cả chúng sinh như vậy. Giảng giải. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, thành tựu hồi hướng này thì diệt trừ được hết thảy sự oán hận của thiên ma ngoài đạo, nhổ sạch tất cả dục niệm cay độc, đắc được sự an lạc, thoát khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trụ nơi một thật tánh, chẳng có hai tánh, đầy đủ oai đức lớn, cứu hộ tất cả chúng sinh, là vua trong công đức, có thần túc thông, viên mãn không chướng ngại, có thể đi đến tất cả cõi nước của chư Phật, vào nơi vắng lặng, tức cũng là cảnh giới tịch diệt khoái lạc, đầy đủ tất cả thân, tức là pháp thân, báo thân, ứng thân, hóa thân, thành tựu hạnh môn của Bồ Tát tu. Đối với tất cả hạnh nguyện, tâm được tự tại, phân biệt rõ ràng đạo lý thật tướng của tất cả các pháp, hoàn toàn sinh khắp trong tất cả cõi Phật, đắc được căn tai không chướng ngại, có thể nghe khắp hết thảy âm thanh của tất cả cõi Phật, đắc được con mắt trí huệ thanh tịnh, thấy được tất cả chư Phật mười phương, chẳng có giây phút nào tạm xa lìa Phật. Nơi tất cả cảnh giới, thành tựu tất cả căn lành, tâm bình đẳng, chẳng có phân biệt cao thấp. Nơi tất cả các pháp đều được vô sở đắc. Do đó, cảnh giới vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không trí huệ cũng không đắc được. Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành tu tập, bình đẳng tùy thuận căn tánh của tất cả chúng sinh, hồi hướng cho chúng sinh như vậy, cho nên tu trì tất cả pháp môn bố thí. Chánh văn: bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp căn cơ của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra 21 bài kệ dưới đây, tường thuật lại nghĩa lý kinh văn ở trước, khiến cho đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm hiểu rõ thêm. Cũng là vì hy vọng chúng ta đời vị lai hiểu rõ diệu pháp thâm sâu này. Chánh văn: các công đức của Bồ Tát làm di diệu rộng lớn rất sâu xa, cho đến một niệm mà tu hành thấy đều hồi hướng không bờ mé. Giảng giải: Phật làm thế nào mà thành Phật? Phải chăng vốn là Phật chăng? Chẳng phải. Ban đầu Phật với chúng ta đều là phàm phu như nhau. Chẳng những với tất cả mọi người đều như nhau, mà với hết thảy tất cả chúng sinh cũng đều như nhau. Phật đã từng làm đủ thứ chúng sinh, đã từng làm ngạ quỷ, đã từng làm súc sinh, cũng đã từng chịu khổ trong địa ngục, cũng đã từng làm A-tu-la lương thiện, đã từng làm người thiện nhân từ, cũng đã từng hưởng thọ an vui trên các quái trời. Sau đó, Ngài một lòng tu hành, phát tâm Bồ Đề, cầu quả vị vô thượng, sau đó thành Phật. Tại sao hiện tại chúng ta vẫn chưa thành Phật? Vì không muốn phá tan vô minh, không muốn đoạn tuyệt phiền não. Tuy nhiên, trong quá khứ đã từng làm bạn với Phật, đã từng làm đồng loại chúng sinh với Phật. Song Phật nỗ lực phá vô minh, cho nên hiện ra trí huệ vốn có, thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát và chúng ta đều như nhau. Khi Bồ Tát làm người thì chuyên thực hành Bồ Tát đạo, tức là lợi mình lợi người, giác mình giác người, độ mình độ người. Tuy nhiên, Ngài trên cầu Phật đạo, song Ngài cũng dưới độ chúng sinh. Do đó, mới phát tâm Đại Bồ Đề từ nhất thiết trí huệ phá tất cả vô minh, hy vọng hiện ra Đại Quang Minh Tạng, thành tựu quả Phật vô thượng. Cho nên, thực hành những gì người không thực hành được, làm những gì người không làm được, nhẫn những gì người không nhẫn được, thọ những gì người không thọ được, nhường những gì người không nhường được, xả những gì người không xả được. Tóm lại, người không buông xả được, Ngài buông xả được. Người không nhìn xuyên thủng được, Ngài nhìn xuyên thủng được. Bởi nguyên nhân như vậy, Bồ Tát trên cầu Phật đạo niệm niệm phát tâm Bồ Đề, dưới độ chúng sinh, nơi nơi lợi ích chúng sinh. Ngài tu đủ thứ căn lành, tích tập đủ thứ công đức mà chẳng giữ lại cho chính mình, hoàn toàn hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Bồ Tát là một vị có đại trí huệ ở trong chúng sinh. Chúng ta xả bỏ vật chất chẳng được, mà Ngài xả được bố thí cho người. Những gì Bồ Tát làm đều là công đức. Ngài chẳng bỏ việc lành nhỏ mà không làm, cũng chẳng làm việc ác mà tạo tội. Công đức của Bồ Tát làm đều rất di diệu, rất rộng lớn, rất sâu xa, chẳng phải phàm phu chúng ta có thể hiểu biết được. Cho đến ở trong một niệm tu hành công đức, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh, nhiều không có bờ mé. Chánh văn: Bồ Tát có các đồ tư sanh đủ loại phong phú không hạn lượng, doi hương ngựa báo để kéo xe, y phục châu báu đều thù diệu. Giảng giải: Bồ Tát có hết thảy đồ vật tư sanh, có rất nhiều loại, đều phong phú, chẳng có hạn lượng. Ngài dùng doi hương hoặc ngựa báo để kéo xe, xe báo danh quỷ đó có thể bố thí. Hết thảy quần áo, hết thảy châu báu đều đặc biệt thù thắng, trang nghiêm tốt đẹp, Bồ Tát đều bố thí cho chúng sinh. chánh văn, hoặc đem đầu mắt và tay chân, hoặc là thân thịt với xương tủy, đều khắp mười phương vô lượng cõi, thí khắp tất cả khiến đầy đủ. Giảng giải: Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, nếu có người cần đầu mắt của Ngài hoặc cần tay chân của Ngài, Ngài đều bố thí không sàng tiếc. Hoặc có người cần thân và thịt của Ngài, cần xương và tủy của Ngài, bất cứ người nào hướng về Ngài cầu xin, Ngài đều làm cho họ được mãn nguyện, chẳng làm cho họ thất vọng. Bồ Tát đem hết thảy nội tài bố thí cho chúng sinh, lại đem hết thảy ngoại tài bố thí cho chúng sinh. Ở trong mười phương vô lượng cõi đều bố thí như vậy. Bố thí khắp tất cả khiến cho pháp môn bố thí sung mãn khắp tất cả cõi nước, khắp tất cả pháp giới. Chánh văn: Trong vô lượng kiếp chỗ tu tập, tất cả công đức hồi hướng hết, vì muốn cứu độ các quần sinh, tâm Ngài rốt ráo không thối chuyển. Giảng giải: Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu tập tất cả công đức, thảy đều hồi hướng về thực tế, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng cho chúng sinh. Bồ Tát thời khắc không quên cứu chúng sinh, niệm niệm không quên độ chúng sinh. Tâm của Bồ Tát vĩnh viễn từ bi hỷ xả, tuyệt đối không thối lùi về sau. Chánh văn: Bồ Tát vì độ các chúng sinh, thường tu nghiệp hồi hướng tối thắng, khắp khiến ba cõi được an lạc, đều khiến sẽ thành quả vô thượng. Giảng giải: Bồ Tát mỗi cử chỉ hành động lời nói đều vì hóa độ chúng sinh, do đó luôn luôn tu tập đức nghiệp hồi hướng tối thù thắng, khắp khiến cho chúng sinh ba cõi đều được an lạc. Do đó ba cõi không yên giống như nhà lửa. Bồ Tát hay khiến cho chúng sinh ba cõi đắc được sự mát mẻ, tương lai sẽ thành tựu quả giác vô thượng. Chánh văn: Bồ Tát khắp phát nguyện bình đẳng, tùy theo tu tập nghiệp thanh tịnh, đều đem hồi hướng các quần sinh, nguyện lớn như vậy trọn không bỏ. Giảng giải: Bồ Tát khắp phát khởi nguyện bình đẳng, tùy theo sự tu tập nghiệp thanh tịnh, cũng tức là công đức lành, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thệ nguyện lớn như vậy trọn không xả bỏ. Bồ Tát đem công đức làm được hồi hướng cho chúng sinh mà mình chẳng kể công. Bồ Tát giống như nước, đối với tất cả chúng sinh và tất cả sinh vật đều có lợi ích. Tại sao những tinh cầu khác không có sinh vật? Vì chẳng có nước, cho nên không sinh trưởng tất cả sinh vật. Tại sao chẳng có nước? Vì ban đầu văn minh đặc biệt phát đạt, khoa học phát đạt đến cực điểm, ngược lại phát sinh sự hủy diệt. Trái đất chúng ta đang ở, sớm sẽ đến lúc hủy diệt. Các vị hãy nghĩ xem, vũ khí hiện tại thật là lợi hại. Một đầu đạn nguyên tử có thể giết chết bao nhiêu người. Các nước thế giới đều cất giữ rất nhiều đạn nguyên tử, đạn khinh khí, đạn hạch tâm, phi đạn, vân vân, rất là đáng sợ. Dùng sức quả tiễn để mang những vũ khí đó đến các nơi trên thế giới để hủy diệt trái đất. Chẳng những có thể hủy diệt trái đất mà còn có thể hủy diệt những tinh cầu khác. Những vũ khí giết người đó không đợi người sử dụng, đến lúc nó tự phát nổ, khiến hết thảy vũ khí của các nước trên thế giới đồng thời cũng phát nổ, thì trái đất này có còn an toàn chăng? Cho nên nói, văn minh càng tiến bộ là càng tiếp cận ngày tàn của thế giới. Bồ Tát phát nguyện hy vọng chúng sinh đừng có tai nạn bất hạnh đó. Song nghiệp lực của chúng sinh quá lớn, vượt qua nguyện lực của Bồ Tát. Bồ Tát thương xót khuyên rằng, khiến chúng sinh cài ác hướng thiện, tiêu diệt tham sân si. Chúng sinh chẳng nghe lời, muốn khởi hoạt, muốn tạo nghiệp, kết quả phải thọ quả báo. Bồ Tát cũng không còn cách gì khác. Chánh văn: Nguyện lực Bồ Tát không hạn ngại, tất cả thế gian đều nhiếp thọ. Như vậy hồi hướng các quần sinh, chưa từng tạm khởi tâm phân biệt. Giảng giải. Nguyện lực của Bồ Tát phát ra chẳng có hạn lượng, chẳng có chướng ngại. Nguyện lực của Bồ Tát phát ra chẳng những nhiếp thọ được chúng sinh một thế giới, mà đồng thời cũng nhiếp thọ được chúng sinh tất cả thế giới. Đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chưa từng ở trong một niệm sinh tâm phân biệt. Bạn là chúng sinh, tôi là Bồ Tát, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì. Ngài chẳng có tư tưởng này. Xem tất cả mọi người đều bình đẳng, bố thí bình đẳng, hồi hướng bình đẳng, chẳng phân biệt đó đây. Đó là cảnh giới tư tưởng của Bồ Tát.